Ái Thiên, con tôi 4 tuổi, cách đây 5 ngày hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Thì tôi mới hỏi Ái Thiên, mẹ với chị Thương là mà 16 à 19 tuổi. Tôi nói Ái Thiên, mẹ với chị Thương, con thương ai nhiều hơn? Thì Ái Thiên nói con thương chị Thương nhiều hơn. Thì tôi mới nói như vậy ba với mẹ thì con thương ai nhiều hơn? Thì Ái Thiên trả lời là con thương mẹ nhiều hơn. Chà, bị lép vế quá. Cho nên tôi mới hỏi như vậy thì ba với chị Thương thì con thương ai nhiều hơn? Thì Ái Thiên nói con thương ba nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Nó đi vòng vòng, cuối cùng đó ai đó cũng thương nhiều hơn hết. Cảm ơn Chúa. Và đây cũng là cái câu hỏi mà Chúa hỏi mỗi một đời sống của chúng ta. Không những rồi sao nữa, còn không sao nữa. Sau khi mà Ái Thiên nói là Ái Thiên thương tôi nhiều hơn hồi thương, thì tôi nói như vậy thì con thương ba cỡ nào? Thì Ái Thiên nói con thương ba như vậy đó. Yes. Đây là câu hỏi mà Chúa muốn hỏi mỗi một chúng ta. Chúng ta yêu Chúa như thế nào? How much do you love God? Và đây là cái câu hỏi mà Chúa cũng hỏi Phi-e-rơ trong Giăng đoạn 21. Chúa hỏi sau khi Phi-e-rơ chối Chúa tới 3 lần, có thất bại rất là lớn trong được cuộc đời của ông, thì Chúa đến với Phi-e-rơ, Chúa nói người yêu ta chăng? Do you love me? Người yêu ta chăng? Và đây là cái câu hỏi không những cho Phi-e-rơ mà thôi, nhưng mà cho quý vị và tôi nữa. Bởi vì sao? Ngay giờ phút này Chúa nhìn quý vị, cặp mắt quý vị nhìn Chúa, cả hai đều nhìn nhau. Chúa hỏi người yêu ta chăng? Quý vị sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Đây không phải chỉ là câu hỏi cho Phi-e-rơ mà thôi, nhưng mà cho chúng ta nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì, quý vị để ý cái chỗ này, tất cả những cái khía cạnh trong cuộc đời của quý vị, bất cứ khía cạnh nào, nó đều ảnh hưởng trực tiếp mỗi ngày trong cái sự trả lời của quý vị cho cái câu hỏi này. Người yêu ta chăng? Bởi vì thưa quý vị, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa chỉ có một cái mối quan hệ mà thôi. Đó là mối quan hệ yêu thương. Tình thương của Chúa dành cho chúng ta và tình thương của chúng ta dành cho Chúa. Tại sao chúng ta nói về vấn đề yêu Chúa buổi sáng hôm nay? Bởi vì chúng ta đang ở trong cái mùa gọi là mùa chay. Mùa chay là mùa 40 ngày trước cái ngày lễ phục sinh. Là cái mùa, cái thời gian mà chúng ta suy nghĩ, suy gẫm, nghĩ đến tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúa hy sinh cho chúng ta như thế nào? Và sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta, nó có biến đổi cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác, làm thế nào để chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em tựa đề là yêu Chúa. Trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe anh Luân đọc cho chúng ta thấy, đó là Chúa Giê-xu đã chết, Ngài hy sinh tất cả và rồi Ngài đã sống lại. Và trong cái câu chuyện này, Chúa Giê-xu đã hiện ra cùng các môn đồ của Chúa 2 lần trước đó, và đây là lần thứ 3 Chúa hiện ra. Khi tôi đọc đến cái phần Kinh Thánh này, tôi nói, ủa tại sao phải có chương Giăng 21? Bởi vì nếu mà mình chấm dứt ở Giăng 20 thì thấy ngon lành lắm, phải không? Chúa Giêsu đã chết nhưng mà Ngài đã sống lại một cách vinh hiển, rồi ngay cả môn đồ nghi ngờ của Chúa đó là Thomas, khi ổng đã gặp Chúa rồi thì ổng gọi Chúa là gì? Đức Chúa Trời, Chúa tôi. Đã quá, mình ngưng ngay chỗ này thì thấy ngon lành quá phải không? Thấy oai quyền, thấy rạng rỡ, thấy vinh quang quá phải không? Tại sao phải có Giăng 21? Chấm dứt Giăng 20 là ngon lành lắm rồi. Nhưng mà tại sao phải có Giăng 21? Thưa quý ông bà anh chị em, phải có Giăng 21. Có thể có nhiều lý do, nhưng mà một trong những lý do lớn nhất mà chúng ta thấy được ở đây đó là mình, lời của Chúa không thể nào chấm dứt ngay chỗ Giăng 20 được, bởi vì Phi-e-rơ ổng đã chối Chúa 3 lần, chối Chúa một cách thảm tệ như là không biết Chúa gì cả, mà ổng là một môn đồ, có thể nói là môn đồ chính của Chúa đó. Trong cái lúc Chúa khổ nạn, trong cái lúc mà Chúa cần ổng nhất, lại là lúc mà ổng chối Chúa tới không phải 1 lần, không phải 2 lần, mà tới 3 lần một cách công khai. Cho nên ở đây chúng ta thấy sở dĩ một trong những lý do lớn nhất mà chúng ta có được cái phần Kinh Thánh Giăng đoạn 21 này để nói lên được rằng Chúa là Đấng, Ngài đã hồi phục lại Phi-e-rơ. Dầu rằng ông đã chối Chúa tới 3 lần một cách thảm tệ, ông đã thất bại một cách nặng nề, nhưng mà Chúa hồi phục Phi-e-rơ. Để chúng ta, khi chúng ta đọc cái phần sau đó về sách Công Vụ các sứ đồ, Phi-e-rơ là người lãnh đạo lớn nhất, vĩ đại nhất của hội thánh đầu tiên. Mà nếu mà chúng ta không thấy Chúa hồi phục Phi-e-rơ, chúng ta sẽ nói ủa tại sao vậy, ổng chối Chúa, ổng từ bỏ Chúa, ổng khước từ Chúa, mà tại sao Chúa lại dùng ổng một cách tuyệt vời như vậy? Chúng ta biết được Chúa dùng ổng một cách tuyệt vời là bởi vì Chúa đã hồi phục Phi-e-rơ. Mà khi ở trong Giăng đoạn 21, khi Chúa đến với Phi-e-rơ, Chúa hồi phục Phi-e-rơ, Chúa không đến với Phi-e-rơ, Chúa nói thấy chưa, tội lỗi người sâu lắm, người đáng phải bị đòn, đáng phải bị phạt, phải không? No, Chúa không nói như vậy. Rồi Chúa cũng không có nói ồ Phi-e-rơ, ngươi phải làm cái gì đó cho ta. Chúa không nói như vậy. Nhưng mà 3 lần Chúa đến với Phi-e-rơ, Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Trong cái mùa chay này, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em không những mình tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta, một tình yêu mà cả cái vũ trụ này không thể nào so sánh được. Tình yêu đó mình đối đáp lại như thế nào? Mình sống như thế nào khi Chúa yêu mình như vậy? Tôi ước mong rằng trong cái những ngày sắp đến, trong cái mùa chay này, mỗi người trong chúng ta suy gẫm một cách, dành nhiều thời gian suy gẫm về tình yêu của Chúa dành cho mình. Ở đây Chúa không có đến với Phi-e-rơ, Chúa nói rằng người xấu lắm, người đã chối ta một cách công khai, một cách phỉ báng, đến nỗi mà thề là không biết ta nữa. Chúa không có nói như vậy. Và Chúa cũng không có đến và Chúa nói với mỗi một quý ông bà anh chị em, người như vậy. Tại sao ngươi phạm tội cùng ta? Tại sao ngươi xấu xa như vậy? Chúa không có đến, Chúa nói với mỗi một chúng ta như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi then chốt mà Chúa hỏi mỗi một chúng ta đó là người yêu ta chăng? Trước khi quý vị trả lời cái câu hỏi đó với Chúa, tôi muốn quý vị cùng hỏi ngược lại cái câu hỏi đó. Quý vị hãy hỏi Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa yêu con không? Có bao giờ quý vị hỏi câu là hỏi đó không? Chúa Giêsu, Chúa yêu con không? Mà khi quý vị hỏi câu đó, chắc quý vị cũng biết câu trả lời rồi, phải không? Chúa Giêsu nói như thế nào? Ta yêu con như vậy này. Và rồi Chúa chết tình yêu của Chúa dành cho mỗi một chúng ta là một tình yêu không thể nào tưởng tượng nổi. Thượng Đế đấng tạo hóa chứ không phải là tạo vật, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài là đấng vĩ đại vô biên vô cùng. Hồi sáng chúng tôi trong cái lớp giáo lý căn bản học về cái sự tạo dựng của vũ trụ của chúng ta. Cái trái đất của chúng ta đang ở so sánh với cái vũ trụ này thì nó còn nhỏ hơn là một hột cát giữa đại dương. Cái trái đất của chúng ta. Có nghĩa là sao? Ở xa tí tí những cái dải ngân hà khác, nhìn vào cái dải ngân hà mà có trái đất của chúng ta thì không thể nào tìm được cái trái đất của chúng ta ở đâu cả. Vậy mà Thượng Đế đấng tạo dựng nên tất cả mọi sự vô vàng kỳ diệu trong cái vũ trụ này lại đói thương đến chúng ta, lại tưởng nhớ đến chúng ta. Và Ngài thương chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài thương chúng ta, Ngài yêu chúng ta hơn chính mạng sống của Ngài. Đó là cái tình yêu mà Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Tôi thường hỏi mấy cặp couple muốn cưới với nhau, tôi có chúng tôi có cái tư vấn hôn nhân, thì câu hỏi được đặt ra ở đây là người chồng, cái bổn phận của người chồng là yêu vợ giống như Chúa yêu hội thánh, sẵn sàng chết cho vợ. Hay là nói cách khác, một người khi cưới vợ với nhau, hôm thứ ba chúng tôi có nói chuyện với anh Trí, với chị Sang về tư vấn hôn nhân, thì tôi có nói với ảnh là khi mình quyết định cưới nhau rồi thì người chồng hứa với vợ rằng anh đến nhà em, anh chết ở đó. Cái tình thương mà người chồng dành cho người vợ phải như vậy. Và tôi có hỏi với anh Trí là có ai trên đời này sẵn sàng chết cho anh chưa? Thì anh nghĩ một chút và anh lắc đầu. Có ai trên đời này sẵn sàng chết cho quý vị không? Thật tình suy nghĩ, có ai trên đời này sẵn sàng chết cho quý vị không? Có thể cha mẹ mình, nhưng mà cũng hiếm, phải không? Vậy mà Thượng Đế đấng tạo hóa, đấng chí cao chí thánh sẵn sàng chết cho vật thọ tạo. Ngài chết cho quý vị mà thôi. Mà các mẹ chết không phải chết một cách đàng, một cách nhẹ nhàng, một cách rất là nhục nhã, rất là khủng khiếp. Cái chết trên thập tự giá là cái chết mà không thể nào diễn tả được cái sự đau đớn, mà sỉ nhục vô cùng, bị lột trần truồng và treo trên thánh giá trước mặt tất cả các công chúng đi ngang qua ngang lại. Con người của chúng ta mà chết trên thập tự giá, mình đã thấy nó xấu hổ vô cùng, huống gì là Thượng Đế chết cho chúng ta. Wow. Có bao giờ quý vị sẵn sàng chết cho một con kiến không? Tôi bảo đảm chắc không ai trong chúng ta sẵn sàng chết cho một con kiến cả. Ý là con là mình với kiến là vật thọ tạo mà mình không sẵn sàng chết. Vậy mà Thượng Đế chết cho mình. Ngài là đấng tạo hóa, mình là thọ tạo, mà mình không đáng để cho Ngài chết, bởi vì mình là kẻ tội nhân phải đi địa ngục vĩnh viễn. Vậy mà Ngài đã làm. Cho nên mình đến với Chúa, mình hỏi với Chúa: Chúa ơi, Chúa yêu con cỡ nào? Chúa nói: ta yêu con hơn chính mạng sống của ta. Wow! Không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi tin chắc rằng người vợ nào có người chồng sẵn sàng hy sinh sống yêu vợ mình, sẵn sàng chết cho mình, cái đó không có gì tuyệt vời bằng. Phải không quý bà? Phải không? Beautiful. Và đây Thượng Đế sẵn sàng chết cho chúng ta, không thể nào tưởng tượng nó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao mình biết được mình yêu Chúa? Bởi vì Chúa hy sinh tất cả vì chúng ta, Ngài lìa ngôi báo thiên đàng của Ngài, xuống đây sống một đời sống đê hèn để chết cho chúng ta. Ngài sống một đời sống không có gì hết. Chúa nói chim chóc nó có tổ, nhưng mà Chúa không có chỗ để gối đầu. Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng mà Chúa là đấng tạo hóa, Ngài tạo nên tất cả những điều đó, Ngài không có chỗ để gối đầu. Ngài sống một đời sống rất là đê hèn. Để chi? Để hiểu chúng ta, và rồi để chết cho chúng ta. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta như vậy. Không lẽ mình nói rằng Chúa thương tôi như vậy, tôi không cần phải nghĩ đến làm gì. Đó là cái người gọi là vô ơn bội nghĩa, phải không? Đó là lý do mà Chúa đến với Phi-e-rơ và mỗi một người trong chúng ta. Ngay giờ phút này Chúa nói, con yêu ta chăng? Bởi vì nói đến tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, nếu chúng ta thật sự yêu Chúa, Chúa ban thưởng cho chúng ta vô cùng. Chút nữa chúng ta sẽ thấy. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi có thể bày tỏ được cái tình yêu, biết lòng biết ơn của tôi đối với Chúa. Tuần qua tôi dành thời gian tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa. Mỗi lần tôi lái xe, tôi tắt cái điện thoại. Tôi thấy cái điện thoại là cái mà nó cám dỗ rất là nhiều. Đi đâu chúng ta thấy ngồi ở trạm xe bus hay là ở đâu, người ta rảnh là cứ bấm 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 bấm. Một cách mà tôi thấy rất là hữu hiệu giúp tôi để tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa. Thứ nhất, để bày tỏ lòng biết ơn yêu Chúa, hãy dành thời gian tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa dành cho chúng ta. Mà để tưởng nhớ đến tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta cần phải dẹp bỏ tất cả những cái bận rộn bên ngoài. Và một trong những cái bận rộn lớn nhất đó là cái điện thoại. Tắt nó. Mấy bữa này tôi lái xe đi trên đường mà tôi thường khóc, hầu như là khóc trong lúc lái xe. Khi tôi tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa dành cho mình, sự hy sinh của Chúa dành cho mình, nó không thể nào tưởng tượng nổi. It's amazing. Quý vị thử tưởng tượng Chúa ở nơi thiên quốc của Ngài, thiên cung của Ngài, Ngài ngồi, thiên sứ hàng vạn vạn thiên sứ bao vây Ngài, tôn thờ Ngài, chúc tán Ngài, hết lòng với Ngài. Họ đến nọ họ không dám nhìn Ngài bởi vì Ngài quá thánh khiết. Quá thánh khiết. Và Ngài là đấng công bình và có nhiều cái phẩm chất tuyệt vời vô hạn nữa. Đấng đó sẵn sàng đi xuống, bước xuống thế gian, cởi hết những cái hào quang của Thiên Chúa rồi xuống trong thế gian này, sanh ra một cách đẹp, cảm ơn Tài, sanh ra một cách đê hèn, cái nơi chuồng chiên máng cỏ. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng được sanh một nơi đỡ hơn Chúa Giêsu, phải không? Thượng đế sanh cái nơi hôi thối. Thượng đế nếu mà sanh ra ít nhất đi nữa còn phải sanh ra ở trong cung điện chứ. Ngài chọn cái nơi tồi tệ nhất để bày tỏ cái tình yêu của Ngài cho mọi người chúng ta. Think about that. Hãy suy cảm đến sự hy sinh Chúa dành cho chúng ta. Bị treo trên thập tự giá, Trước đó họ đã đánh đập Chúa. Họ có những cái roi mà nó có những cái móc ở trong mấy cái roi đó. Họ quất vào thân của Chúa. Những cái móc đó đó. Có những lúc người ta quất tử tội trước khi đóng đinh trong thập tự giá, những tử tội chết ngay lúc đó chưa kịp lên thập tự giá, bởi vì nó móc thịt, móc đến nỗi ruột gan nó cũng ra luôn. Đó là cái cách dã man mà người ta xử tử những người đóng đinh trong thập tự giá. Còn nhiều nhiều cái cách khác nữa. Nhưng mà cái điểm vô cùng khủng khiếp đó là không phải cái sự hy sinh về thể xác Chúa dành cho chúng ta, nhưng mà cái phần tâm linh không thể nào chịu nổi. Thượng Đế Ngài diễn tội lỗi, Ngài không thể nào nghĩ đến tội lỗi, Ngài không thể nào chịu nổi khi thấy tội lỗi, nhưng mà Ngài sẵn sàng, Chúa Giêsu sẵn sàng mang hết tội lỗi của cả nhân loại, của quý vị và tôi trên vai của Ngài. Đến nỗi cha của Ngài phải ngoảnh mặt, không chịu nổi. Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Không thể nào tương tự nổi. Bởi vì khi Chúa Giêsu mang tội lỗi của cả nhân loại, Đức Chúa Cha không thể nào chịu nổi. Ngài không thể nào, giống như là cái mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Giêsu bị cắt đứt như vậy. Thượng Đế cắt đứt cái mối liên hệ với nhau. Chúa hy sinh cho chúng ta. Hãy dành thời gian yên lặng, thay vì text, thay vì mở phone coi cái này cái nọ, hãy ngồi yên lặng tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa. Một trong những cách rất là tốt mà quý vị có thể làm được là dành thời gian trong tuần lễ này cho tới đến cái ngày thương khó phục sinh, đọc lại 4 sách Tin Lành về sự hy sinh của Chúa dành cho mình, rồi dùng cái khối óc tưởng tượng mà Chúa ban cho mình tưởng tượng đến điều đó. Đừng có bận rộn quá mà quên rằng tình yêu của Chúa dành cho mình quá ư là tuyệt vời. Tưởng nhớ đến và dành thời gian với Chúa. Cái điểm thứ hai đó là dành thời gian với Chúa. Mình nói mình yêu người nào thì sao? Mình dành thời gian cho người đó, phải không? Tôi nhớ trên đại học tôi có anh bạn cũng gọi là tín đồ Tin Chúa, cái tôi mới nói với anh, thôi mình cứ mỗi tuần mình gặp với nhau 45 phút tới tiếng đồng hồ mình học Kinh Thánh chung với nhau được không? Anh nói không được đâu, bận lắm, đủ thứ chuyện, không có cách nào mà có thể ngồi học Kinh Thánh được với nhau với dù cả. Đùng một cái anh có người bạn gái, một tuần anh dành cho cổ 6 ngày. Tôi không có trách ảnh, nhưng mà tôi muốn nói về cái chỗ khi mình nói mình yêu Chúa, mình dành thời gian với Chúa. Dành thời gian với Chúa, học hỏi lời của Chúa, tâm nguyện suy nghĩ về tình yêu Chúa dành cho mình. Không có cách nào mình nói mình yêu một người nào mà mình nói tôi không có thời gian với người đó cả. Ông Khương lúc về Việt Nam tuần trước, khi ông trở lại đây, ông có chia sẻ, đây là một cái điều mà tôi có thể cảm nhận được trong cái lời nói của ông, cái niềm vui phước hạnh đó là mỗi ngày được FaceTime nói chuyện với gia đình 2 lần. Wow, yes. Khi mình yêu, mình thương người nào, mình muốn FaceTime với người đó. Hãy dành thời gian. Lạy Chúa, bây giờ con không cảm thấy muốn gần Chúa gì hết, nhưng mà con muốn yên tĩnh, con muốn dành thời gian FaceTime với Chúa. FaceTime với Chúa. Hãy dành thời gian với Chúa. gần gũi với Chúa. Và có thể nhiều người trong chúng ta cần thời gian nói giống như ông Hoàng hồi nãy. Ở Việt Nam, ông không có thèm phải đá đụng gì đến với hội thánh, đến với nhà thờ, giàu chỉ 3 phút đi bộ mà thôi. Nhưng mà từ ngày ông qua đây, tôi không cần phải nói, quý vị thấy ông có mặt trong hội thánh, trong nhà thờ. Ý là ông đi có người chở ông đi, chứ huống gì nếu mà ông có xe thì ông còn đi gọi là không có bỏ cái cuộc nào cả. Tôi không có nói là quý vị phải dành thời gian khi nào trong nhà thờ, khi nào hội thánh có chương trình gì cũng tham dự cả, không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói là Chúa đặt trong lòng quý vị một điều gì đó. Chúa nói con ơi, nên dành thời gian với ta, nên dành thời gian gần gũi với lời của ta, chung với các anh em trong hội thánh, trong trường Chúa Nhật. Hãy đến để học hỏi, và không những học hỏi nhưng mà chia sẻ những gì mình biết, để rồi gì cả làng có thể cùng nhau tận hưởng những cái điều quý báu mà Chúa dạy bảo cho mình. Dành thời gian học trường Chúa Nhật, gần gũi với Chúa, với nhau. Và cái điểm thứ ba mà chúng ta có thể tỏ lòng yêu Chúa, biết mình là yêu Chúa, đó là những gì Chúa dạy bảo chúng ta, chúng ta có gật đầu với Chúa không? Tại Chúa con sẵn sàng, con không có trả giá với Chúa. Chúa nói còn có cái điểm này con cần sửa đổi. Chúng ta có trả giá với Chúa không? Hôm qua cảm ơn Chúa, nhóm tế bào ở bên Happy Valley, chị Nhi có nói một câu. Chị không muốn dạy trường Chúa Nhật cho các em nhỏ, nhưng mà hội thánh có cái nhu cầu đó. Hội thánh biết chị, Chúa kêu gọi chị làm dạy trường Chúa Nhật. Khi cử người đến nhờ chị dạy trường Chúa Nhật, dầu rằng lòng chị không muốn, nhưng mà chị nói con sẵn sàng. Yes, có những lúc Chúa dạy bảo mình cái gì đó, mình nói cái này không được, mình trả giá với Chúa rồi, mình bỏ hết mọi chuyện. Mình yêu Chúa khi Chúa đến với nó, mình nói rằng con ơi, con cần phải làm cái này. Mình nói lại Chúa, con không muốn, con không thích, nhưng mà con sẵn sàng. Bởi vì Chúa yêu con quá chừng, con muốn bày tỏ cái lòng biết ơn đó đối với Chúa. Chúa nói nên làm cái này, dạ Chúa con sẵn sàng. Đừng làm cái kia, dạ Chúa con sẽ vâng lời Chúa. Không trả giá với Chúa. Bởi vì cái trả giá với Chúa là cái mà nó đem cuộc đời mình đi xuống và đi xuống mà thôi. Sau khi Chúa Giêsu biết chắc Phi-e-rơ yêu Chúa rồi thì Chúa nói sao? Chúa nói với Phi-e-rơ như thế nào? Hãy chăn chiên ta. Hãy chăn chiên ta. Không phải ngươi, ô con yêu Chúa lắm, con thương Chúa lắm, Chúa là số một trong cuộc đời của con. Nhưng mà nhìn qua hành động chẳng có gì cả. Chúa nói hãy chăn chiên ta. Tất cả chúng ta, Chúa có cái chương trình Chúa muốn chúng ta làm. Chúa nói con thật sự yêu ta, đừng có trả giá gì với Chúa cả. Hãy làm những công việc Chúa kêu gọi mình làm. Và cái công việc này nó phải phát xuất từ đâu thưa quý ông bà anh chị em? Tình yêu. Tình yêu. Không phải con làm để cho người khác thấy là ô con làm cái công chuyện này, ô con đến nhà thờ bởi vì ô ông mục sư ông nói phải đến học trường Chủ Nhật tốt cho con, nhưng mà con ô đến để cho ông vui, hay là mình làm những cái công việc để người khác thấy, hoặc là ô đây là cái bổn phận, cái nhiệm vụ tôi làm vậy thôi. Mình có nhiều cái cách mình làm mà nó không đẹp lòng Chúa chút nào cả. Làm vì bổn phận, làm vì người khác khen ngợi thì tôi mới làm. Nhưng mà chỉ có một điều Chúa chấp nhận, đó là I do it for love because I love him. Con làm bởi vì con yêu Chúa. Con làm vì con yêu Chúa con làm. Và đó là điều mà Chúa kêu gọi mỗi một chúng ta. Khi làm bất cứ điều gì, con làm bởi vì con yêu Chúa. Có thể mình chưa tới cái độ đó, cái level đó, nhưng mà hãy cầu xin Chúa, quý vị sẽ đạt được. Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Trong chúng ta cũng vậy, giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Người vợ làm gì cho người chồng, người chồng làm gì cho người vợ mà không phát xuất từ tình yêu, làm như là bổn phận về thôi, thì nó cũng chẳng có phước hạnh gì cả. Và đối với Chúa thì còn phải hơn như vậy nữa. Là bởi vì còn yêu Chúa. Điểm cuối cùng đó là gì? Tình yêu của Chúa với chúng ta không thể nào có một ai ở giữa cái tình yêu đó được cả. No lover between you and God. Chúng ta có yêu cái gì hay là yêu ai hơn Chúa bây giờ không? Chúa không có chấp nhận cái đó. Và ngay cả chúng ta cũng vậy. Phải không? Vợ của chúng ta bây giờ đang có yêu một người đàn ông nào đó, đó nữa, chúng ta chịu nổi không? Mấy ông chịu nổi không? Not me. Chồng của mình đang yêu một người nào đó ở trên Facebook, trên mạng. Mình biết được mình có chịu nổi không? Giữa mình với Chúa có cái sự, có cái người nào, có cái vật gì mà mình yêu hơn là Chúa không? Hãy giải quyết cái đó. Hãy giải quyết cái đó. Có thể là một tội lỗi nào đó, không ai biết hết. Nhưng mà Chúa biết, Chúa nói có. Cái đó là gì quý ông bà chị em biết không? Nếu chúng ta có một người yêu nào ngồi giữa chúng ta với Chúa, thì cái đó gọi là gì quý ông bà chị em biết không? Tà dâm, tâm linh, spiritual adultery, tà dâm tâm linh đó, thưa quý ông bà chị. Chỉ giữa mình với Chúa nó không có gì ngăn cản cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta đến với Chúa với tâm lòng, giữa chúng ta với Chúa không có ai ở giữa, không có vật gì ở giữa cả. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta mỗi lần quyết định điều gì thì cuối cùng nó nằm ở trong cái phần số 4 luôn. Đó là tất cả những cái quyết định trong đời sống của mình nó phát xuất từ cái tâm lòng yêu mến Chúa của mình. Nó phát xuất từ lòng yêu mến Chúa. Mà nếu quý vị làm được điều đó, lời của Chúa rất là kỳ diệu. Chúa hứa cho quý vị những điều sau đây. Ở trong Văn đoạn 14 câu số 15, Chúa Giêsu nói: nếu các ngươi yêu ta thì các ngươi làm theo những gì ta dạy. Còn nếu các ngươi không yêu ta thì các ngươi sẽ không có làm theo những gì ta dạy. Hay là nói cách khác hơn, mình biết được mình không có yêu Chúa khi mình không vâng lời Chúa. Câu số 15: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn của ta. Câu số 21: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Và đây là cái phần thưởng Chúa ban cho chúng ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Wow! Special love. Tình yêu đặc biệt, kỳ diệu mà Chúa dành cho những người yêu Chúa. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Cũng ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Wow. Không những Đức Chúa Cha yêu chúng ta một cách đặc biệt, mà chính Chúa Giêsu yêu chúng ta một cách đặc biệt nữa. Mà không những vậy thôi mà Chúa nói sao? Ta sẽ tỏ cho người biết ta. Có nhiều điều mình không thể nào hiểu biết về Chúa một cách kỳ diệu, sâu nhiệm Chúa được, cho tới khi nào mình yêu Chúa. Khi mình yêu Chúa, Chúa nói rằng ta sẽ tỏ cho ngươi biết là có nhiều điều mình theo Chúa, mình sống đời sống theo Chúa sao thấy nó nhàm chán quá, biết Chúa sao mà nó không có ảnh hưởng, nó không có phước hạnh trong cuộc đời, nó không có kinh nghiệm Chúa một cách ngọt ngào tuyệt vời được. Bởi vì Chúa không có tỏ cho mình biết về Chúa thì mình không có thể kinh nghiệm được, cho tới khi nào mình yêu Chúa. Nếu các ngươi yêu mến ta thì vâng giữ các điều răn ta. Ấy là cả yêu mến ta. Và người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Câu số 25. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người. Câu số 24. Còn nếu kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và Chúa nói rất là rõ ràng. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Chúa nói ta hy sinh tất cả, ta đổ máu của ta, ta chính mạng sống của ta, ta hy sinh tất cả cũng vì cái mối quan hệ mật thiết yêu thương này đối với con. Con có sẵn sàng, con có sẵn sàng đi vào trong cái mối quan hệ yêu đương mật thiết này hay là không? Hay là con vẫn hững hờ, Chúa không thể nào chấp nhận được. Chúa nói ta đã hy sinh tất cả mà con vẫn hững hờ đối với ta, yêu ta một cách lơ tơ mơ như vậy. Không thể nào chấp nhận được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong cái mùa thương khó phục sinh, trong cái mùa chay này, mình tưởng nhớ đến tình yêu, sự hy sinh của Chúa. Và rồi, hãy sống bày tỏ tình yêu đó. Amen.